Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng chùa Hồng Pháp, chúng tôi một lần nữa được hân hạnh hầu chuyện với quý vị trong khóa tu Phật thất. Đây là khóa tu lần thứ 62. Tôi cũng vui vì tôi còn được tồn tại trong cái đạo tràng này, chứ không phải là tồn tại trong cõi đời quý vị ha, tồn tại trong đạo tràng này. Giảng sư rất là nhiều, rất là đông, quý thầy mỗi người mỗi vẻ đều đem hết tất cả những cái sự học hỏi cũng như kinh nghiệm của mình để chia sẻ với quý Phật tử trong các khóa tu Phật thất tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp này. Một đạo tràng có thể nói là đông nhất, là thịnh nhất, có quy mô lớn nhất Việt Nam của chúng ta hiện nay, và thậm chí cũng là một đạo tràng có tầm vóc trên thế giới. Thì chúng tôi rất là vui và nghĩ rằng như mọi lần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị, với một đạo tràng đông đảo như thế này, với cái tầm ảnh hưởng của đạo tràng này đối với những nơi khác, thì chúng tôi đến đây không dám nói nhăng nói cụi, không ạ, không dám lọc ngôn, mà chỉ biết đem tất cả những lời dạy của chư tổ mà mình đã học được để chia sẻ với tất cả quý vị. Và những lần trước chúng tôi cũng đã từng tự giảng về tư tưởng, về những lời dạy, những lời khai thị của các vị tổ Ấn Quang, rồi đến Triệt Ngộ, rồi đến Tịnh Nam, rồi đến Ngài Hành Sách, đến Ngài Trí Húc là tổ thứ 9 rồi phải không ạ? Giảng, tôi giảng thuộc lùi mà, 13, 12, 11, 10, 9. Hôm nay tôi giảng vị tổ thứ 8 trong 13 vị tổ tịnh độ gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ đó. Vị tổ thứ 8 có cái hiệu là Liên Trì Đại Sư. Cho nên nội dung buổi giảng hôm nay là lời khai thị của Liên Trì Đại Sư. Vị tổ Liên Trì đó là một vị tổ rất là nổi tiếng. Ngài được tôn xưng là một trong tứ đại cao tăng của đời Minh. Hôm trước chúng tôi có giảng về Ngài Trí Húc, tôi có nói đó. Tứ đại cao tăng đời Minh đó là Ngài Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì, ha, Ngài Tử Bá, Ngài Hám Sơn và Ngài Trí Húc, đúng không ạ? Là đó là bốn vị cao tăng đời Minh. Thì trước khi mà nói sơ về những lời dạy của Ngài đó, thì tôi cũng xin lược qua cái tiểu sử của Ngài Liên Trì. Ngài có cái hiệu thường gọi đó là Châu Hoằng, phải không ạ? Châu Hoằng, Ngài ở núi Vân Thê. Cho nên là trong khi đảnh lễ Ngài, thường thường quý thầy hay đọc là Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì Đại Sư. Ngài là người ở Hàng Châu, Trung Quốc. Và Ngài là sinh ra trong một gia đình họ Thẩm. Họ Thẩm tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì. Đó là một vị tông sư rất là nổi tiếng của tịnh độ. Ngài trước tác rất là nhiều tác phẩm. Và ai mà mới bước vào chùa đó thì cũng đều được học, tức là các thầy đó thì đều được học những lời dạy của Ngài qua tinh thần của giới luật rất là kỹ lưỡng, rất là chỉnh chu. Và đó là Ngài Liên Trì, là một người rất là nổi tiếng. Quý thầy trong chùa hay biết với cái tên là Ngài Vân Thê Châu Hoằng đó, đúng không ạ? Liên Trì là hiệu của Ngài. Thì Ngài Liên Trì đó, xin thưa quý vị, là thuở nhỏ Ngài theo Nho Học. Ngài theo Nho Học. Ngài là một người cực kỳ thông minh, rất là uyên bác. Và đến năm 17 tuổi thôi, Ngài đã được phong cái chức là chức giáo thọ, tức là trở thành một vị giáo thọ nổi tiếng ở Trung Hoa, ở Hàng Châu lúc bấy giờ. Thường ngày đó, Ngài hay qua chơi ở nhà hàng xóm đó, thì Ngài thấy có một bà lão thường ngày hay niệm Phật, niệm đến mấy ngàn câu luôn. Và Ngài hỏi nguyên cớ vì sao mà bà niệm Phật, niệm Phật nó có tác dụng, có lợi ích gì. Thì bà lão thường nói á, ông nhà của tôi đó trước đây đó thì thường xuyên niệm Phật, cho nên tới khi mà lâm chung đó thì ông không bệnh hoạn gì hết, mà biết trước giờ chết, ra đi một cách nhẹ nhàng. Cho nên tôi biết là cái câu niệm Phật nó có một cái tác dụng, nó có một sự bầu nhiệm rất là lớn lao. Lúc bây giờ Ngài Liên Trì đó còn là một vị cư sĩ và theo Nho Học. Tuy nhiên đó, qua cái sự thân thiện với bà lão đó thì Ngài cũng đã có cảm mến rất nhiều với pháp môn tịnh độ rồi. Thì sau đó đó, Ngài đến 30 tuổi đó, Ngài mới bắt đầu quy y. Và Ngài quy y với Ngài Vô Môn Tánh Thiên ở Tây Sơn xuất gia. Và sau đó thọ cụ túc giới với Ngài Vô Trần Chiêu Khánh. Rồi sau đó Ngài đi tham phỏng, Ngài đi học đạo ở rất là nhiều nơi. Đặc biệt là Ngài theo pháp môn thiền, Ngài học với Ngài Tiếu Nham Nguyệt Tâm và được Ngài Tiếu Nham trao cho cái công án là niệm Phật thị thùy, tức là người niệm Phật là ai. Thì sau một thời gian dài tu tập thì Ngài đã có được những cái sở đắc rất là đặc biệt đối với thiền tông. Ngài là người được truyền tâm ấn trong cái pháp môn thiền, và Ngài trở thành một đại tông sư rất là nổi tiếng lúc bấy giờ. Tuy nhiên đó, một hôm Ngài đi vân du thì Ngài đi đến núi Vân Thê. Núi Vân Thê thì Ngài thấy ở đó có một cái ngôi chùa hoang, giống như là một cái thảo am như vậy. Và Ngài đến Ngài trụ ở đó. Ngài trụ ở đó thì dân cư ở quanh vùng đó, quý vị ha, thì vốn rất là ít, bởi vì là cái vùng núi ở đó cọp beo muôn thú rất là nhiều, rất là dữ dằn. Cho nên khi Ngài đến, Ngài mở cái đàn thí thực chẩn tế, rồi cúng cho các loại, coi như là bố thí thức ăn rồi cho các loài đó. Một hai lần như vậy thì tự nhiên tất cả các loài thú dữ nó lại biến đi mất, nó không còn ở đó nữa. Thì từ đó Ngài trụ luôn ở đó, Ngài tu tập. Và dân cư đó thì cũng thấy có một cái vị sư ở tại một cái nơi hoang vắng như vậy, và thấy cái phong khí xung quanh nó tương đối là nó thịnh, cho nên dân cư kéo đến ở càng ngày càng đông. Và có năm á thì coi như là hạn hán mất mùa, coi như là dân tình đói khổ, thì người ta mới tới đó, mới cầu Ngài đó làm cái pháp gọi là đảo vũ đó, tức là pháp cầu mưa đó quý vị ha, để mưa, cầu cho trời nó mưa xuống, bởi vì biết Ngài có một cái năng lực rất là lớn. Ngài nói tôi đâu có biết, không biết pháp gì hết trơn á, đời tôi chỉ biết có niệm Phật thôi. Nhưng mà đại khái dân tình họ năn nỉ quá đi, thế rồi Ngài mới xách cái mỏ, quý vị biết không, xách cái mỏ cốc 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 cốc, Ngài đi ra ngoài ruộng. Ngài đi, vừa đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Nhưng mà Ngài đi dọc dọc bờ ruộng, Ngài đi đến đâu, Ngài niệm Phật đến đâu, thì đằng sau nó mưa nó rơi xuống theo đó. Và đó, cái năng lực của Ngài rất là đặc biệt. Thì do đó mà dân cư người ta rất là quý mến, và cái danh tiếng của Ngài cũng được đồn xa, cho nên người ta kéo về rất đông, và người ta gom góp tiền của để xây dựng cái chùa Vân Thê, một ngôi chùa hoang đó, trở thành một đạo tràng rất là nổi tiếng. Và Ngài bắt đầu, Ngài mới xiển dương pháp môn Tịnh Độ để cho quần chúng, dân chúng ở đó được kéo về mà tu tập. Ngài giáo hóa rất là nhiều kẻ xa, người gần, và những người đến học đạo đông, cho nên cái đạo tràng Vân Thê nó trở thành hưng thịnh. Từ đó về sau đó, để tránh cái húy của Ngài đó, cho nên người ta thường gọi Ngài là Hòa Thượng Vân Thê, hay không ạ? Hòa Thượng Vân Thê. Nhưng mà quý vị, hồi nãy tôi giới thiệu đó, Vân Thê là tên của ngọn núi, tên của hòn núi, phải không ạ? Nhưng mà lấy cái tên núi để gọi tên Ngài, để tránh gọi cái húy của Ngài, cho nên gọi Ngài là Ngài Vân Thê Châu Hằng. Trong thời kỳ mà triều đình cấm tổ chức giới đàn đó, ở Trung Hoa và Đề Binh có một giai đoạn người ta cũng không có ủng hộ Phật giáo lắm, cấm tổ chức giới đàn, thì Ngài cũng khuyên á, các vị cầu giới đó thì nên sắm ba y một bát đàng hoàng, rồi đến á, lễ trước Phật xin chứng minh để mà thọ giới. Để mà thọ giới. Như vậy đó, Ngài Vân Thê Châu Hoằng á, ngoài cái việc là một vị thiền sư xiển dương pháp môn Tịnh Độ, thì Ngài cũng là một cái người hoằng truyền giới pháp rất là thịnh. Do đó chúng tôi khi mới vào chùa học đó, đã được nghe, được biết đến tên Ngài qua các bộ luật của Sa Di. Đạo phong của Ngài lan rộng. Ngài vốn là một vị thiền sư, nhưng mà khác với những vị sư trước Ngài, thì các vị thiền sư thường thường xiển dương là thiền tịnh song tu, tức là đã chứng đạo được thiền rồi đó, đã chứng được thiền rồi thì quay qua xiển dương pháp môn Tịnh Độ và chủ trương thiền tịnh song tu. Ví dụ như tổ thứ 6 là Vịnh Minh Duyên Thọ chẳng hạn như vậy, tổ thứ 7 là Ngài Chiêu Khánh, đến Ngài Liên Trì đó thì Ngài chứng thiền xong rồi chỉ duy nhất là xiển dương pháp môn Tịnh Độ. Tất nhiên á, cái việc làm của Ngài cũng làm cho một số vị thiền giả thời bấy giờ đã khó chịu, cho nên thường á kiệt lực, coi như là bài xích Ngài, hay là viết thư hoặc là viết sách để mà phản bác cái quan điểm của Ngài. Trong đó có rất là nhiều vị nổi tiếng của thiền học, hoặc là một số nho sĩ đương thời đó, thì kịch lịch bài xích Ngài. Và Ngài cũng rất từ bi, Ngài luôn luôn đón nhận tất cả những cái lời bài xích của người khác, và Ngài cũng viết thư hồi đáp. Trong đó đó có một cái trong cái tất cả những tác phẩm của Ngài Vân Thê Châu Hoằng đó, đặc biệt có cái sự đối thoại bằng thư với một thiền giả tên là Tào Lỗ Xuyên, rất là nổi tiếng. Và lát nữa đó chúng tôi sẽ cố gắng trích dẫn một vài phần nhỏ nhỏ về cái những cuộc đối thoại này, để chúng ta hiểu thêm về quan điểm của Ngài Liên Trì. Vào khoảng 1612, tức là đầu thế kỷ thứ 17 đó, thì vào tháng 7, ngày mùng 1 tháng 7 thì sư có bệnh, và sư đi vào trong cái thành đó, sư từ biệt mọi người, sư nói là tôi sắp đi xa rồi. Bắt đầu Ngài trở về chùa Vân Thê, Ngài nói với tất cả đồ, Ngài họp lại, Ngài thết tiệc trà, đãi hết tất cả đồ chúng. Ngài nói là ngày mai tôi sẽ đi xa. thì mọi người cũng không biết là Ngài đi đâu. Nhưng mà rốt cuộc về chiều mai thì tự nhiên Ngài ngồi yên, chắp tay hướng về phía tây mà niệm Phật. Thì bắt đầu đồ chúng cũng như là dân chúng ở trong vùng nó kéo đến rất là đông đảo. Ngài nhắm mắt, Ngài niệm Phật một chập, rồi bắt đầu Ngài mở mắt ra, Ngài nói là tôi sắp ra đi, tôi khuyên tất cả mọi người đó thì luôn luôn quy hướng pháp môn Tịnh Độ và đừng làm trái với quy củ của tôi. Và Ngài ngồi yên như vậy trong tư thế kiết già, chắp tay hướng về phía tây mà thị tịch, thọ được 81 tuổi. Và quý vị biết là Ngài xuất gia năm 30 tuổi, Ngài sinh năm 1532 và Ngài thị tịch vào năm 1612, tức là hơn 50 năm hoằng pháp. Ngài để lại rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng, mà đó văn chương cũng như tư tưởng của Ngài có rất nhiều tác phẩm trở thành những quyển sách gối đầu giường cho giới học tăng của chúng ta, của Trung Hoa, của Việt Nam hiện nay. Trong đó có quyển Thiền Quan Sách Tấn nè, có Vãng Sanh Tập nè, dành cho những người tu pháp môn Tịnh Độ, có Lăng Nghiêm Kinh Mô Tượng Ký nè, có Thủy Lục Nghi Văn nè, tức là cái nghi thức mà để mà cúng chẩn tế cho dưới nước trên bờ rồi chẳng hạn quý vị ha, Du Già Diệm Khẩu Pháp nè, tức là pháp du già đó, pháp chẩn tế đó ha, là bố thí cho ngạ quỷ đó. Rồi tác phẩm gì quý vị? Giới Sát Phóng Sinh Văn, rồi Thiền Quan Sách Tấn, Phạm Võng Giới Sớ Phát Ẩn. Mà đặc biệt một tác phẩm rất là nổi tiếng, được xem như là gì, là vĩ đại của Đại sư Liên Trì đó, đó là A Di Đà Kinh Sớ Sao. Tức là bộ Sớ Sao giải thích rất là kỹ lưỡng từng câu, từng chữ trong Kinh Di Đà, mà trước đây khi giảng về Đại sư Trí Húc chúng tôi đã có lần nhắc tới. Đại sư Trí Húc là người đến sau, là người đời sau, và rất là kính nể cái bộ Sớ Sao của ngài Liên Trì. Và chúng tôi cũng trong chùa bây giờ đó thì cũng đem những cái bộ này ra để học rất là kỹ lưỡng, để hiểu được tư tưởng của Tịnh Độ. Rồi ngài còn những tác phẩm như là Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Lược Ký. Về sau này đó thì có một vị tên là Vương Vũ Xưng đã gom tất cả những trước tác của ngài trở thành một cái gọi là Văn Thê Pháp Vận, gồm 34 quyển, và đó là cái trước tác của ngài đó, rất là thịnh. Thì tôi nói sơ qua lịch sử của tổ Liên Trì để quý vị thấy hầu hết các chư tổ mà chúng tôi nói hôm trước đến nay đó ha, trong các 13 vị tổ Tịnh Độ đó, thì ngài nào cũng ra đi một cách nhẹ nhàng, biết trước giờ chết của mình, cũng ngồi yên chắp tay hướng về phía tây và thị tịch thông dong tự tại. Chính vì cái đạo phong đặc biệt như vậy, cũng như sự giáo hóa hưng thịnh, sự sĩ dương pháp môn Tịnh Độ, chư tổ ngày xưa đó, các ngài đã học nho, đã học về thế pháp rất là giỏi. Các ngài có khả năng, có điều kiện để tiến xa trên hoàng độ, để ra làm quan, phải không ạ? Rồi thế mà các ngài lại vứt bỏ hết tất cả để quy hướng về Phật đạo. Quy hướng về Phật đạo với tất cả những cái phong trào tu tập thiền học ở Trung Hoa lúc bấy giờ. Ngài là một người đã có một sở đắc, một sở ngộ rất là vững vàng, là một vị thiền sư nổi tiếng, có thể tiếp nối dòng dõi của các bậc tiên sư về thiền tông. Thế mà Ngài lại gác hết tất cả, phải không ạ? Gác công danh, gác lợi dưỡng, gác quyền uy, gác hết tất cả mọi thứ để trở về một ngôi núi nhỏ bình thường, phải không ạ? Với bao nhiêu là cọp beo sư tử, với bao nhiêu là nắng nóng mưa hạn vừa vân vân, đủ thứ thiên tai dịch bệnh, ngài đem hết tất cả những cái năng lực của mình, phải không ạ, để mà chuyển hóa hết con người và cả trời đất luôn, để tạo cho núi Vân Thê trở thành một đạo tràng hưng thịnh, giáo hóa mọi người, và cuối đời ra đi một cách nhẹ nhàng an ổn, để lại cho đời biết bao nhiêu là những tác phẩm giá trị. Phải nói đó chính là cái gương của người xưa, mà bây giờ người tu chúng ta đó, nếu chúng ta không làm được như các ngài thì chúng ta hãy cố gắng thực hiện lời dạy của các ngài để chúng ta có thể tiến triển trên con đường đạo. Người học Phật ngày nay, xin thưa quý vị đó, chúng ta vì gì quý vị? Vì có điều kiện nghe quá nhiều thứ, đọc quá nhiều thứ cho nên chúng ta bị loạn. Ở Trung Hoa ngày xưa quý vị ha, muốn di chuyển từ một nơi này đến một nơi khác đó, nó khó khăn lắm. Nó không giống như bây giờ. Mình ở đây bây giờ là có đủ điều kiện, có nhiều người bay từ bên Mỹ về đây nghe, nghe Pháp, phải không quý vị? Từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để mà nghe, nghe Pháp. Cho nên muốn học Phật Pháp bây giờ nó dễ lắm. Ở nơi nào có đạo tràng hưng thịnh là quý vị, quý vị đến. Kinh sách đó là in ra coi như là đầy trên các phòng phát hành. Băng đĩa đó thì nhà nào cũng có nhiều, phải không ạ? Cho nên đó quý vị lại có điều kiện, có duyên để tiếp xúc với rất nhiều những gì quý vị, những lời dạy, những pháp môn, những phương pháp tu tập. Thấy thì sao đó quý vị, thấy là quý vị có phước không, phải không ạ? Có phước không đấy. Nhưng mà thực chất ra nghĩ lại đó, chúng ta lại dễ bị dao động. Bởi vì thầy này nói thế này, thầy khác nói thế khác. Đến thiền thì nghe quý hòa thượng giảng thiền hay quá, phải không ạ? Rồi bắt đầu qua gặp đạo tràng mật thì nghe giảng về mật giáo rất là hưng thịnh. Những năng lực huyền bí của những chú thuật đó, nó làm cho mình cảm thấy là có một cái sự coi như là kính ngưỡng lớn lao. Rồi mình tu tập theo mật tông, vân vân. Rồi điều kiện để học kinh điển của quý vị đó, nó cũng nhiều. Từ chỗ đó đó, chúng ta sẽ dễ rơi vào cái chuyện gọi là gì quý vị? Đứng núi này trong núi nọ, phải không ạ? Đứng núi này trong núi nọ. Đây là cái bệnh của người tu, là không bằng lòng với cái mà mình đang có. Cái tưởng là cái của mình là thấp bé, là cái bệnh bình thường. Tôi đã nhiều lần nói với quý vị rồi, Phật Pháp đó, dù là một chữ, nó cũng đầy đủ cái năng lực để chuyển hóa nghiệp dĩ của mình và đưa mình đến bờ giải thoát. Quan trọng mình có thực hành nó hay không. Nếu mình thực hành thì một câu Nam Mô Di Đà Phật đã đủ năng lực để chuyển hóa tất cả những nỗi đau khổ của mình trong hiện kiếp và đưa mình đi đến con đường giải thoát một cách rốt ráo và chân chánh. Còn chúng ta đó bị nghe nhiều quá thì chúng ta sẽ bị gì quý vị, bị dao động nếu chúng ta không có căn bản. Hôm nay đó chúng tôi muốn trích dẫn những lời dạy của Liên Trì Đại Sư, lời khai thị của Liên Trì Đại Sư để trình bày cho quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về những lá thư phúc đáp của Liên Trì Đại Sư đối với một vị học giả tên là Tào Lỗ Xuyên, để nói về một vài cái quan điểm của người tu niệm Phật trong hiện nay. Liên Trì Đại Sư là một người văn chương rất là lỗi lạc, và ngài đó với văn từ rất là khiêm tốn, rất là tao nhã, thì các học giả đương thời thường viết thư gửi đến cho ngài, đặt vấn đề này hỏi vấn đề kia, và ngài đều phúc đáp cả. Để phúc đáp những cái câu hỏi mà Tào Lỗ Xuyên nêu ra, chúng tôi đi xin trình bày những câu hỏi này. Hỏi: trong Phật Pháp có ba tạng, 12 phần giáo, Đức Thế Tôn đã giảng nói nhiều thứ lưới sanh tử để cứu vớt tất cả những chúng nhân thiên lớn nhỏ đưa lên quả vị Niết Bàn, nhưng nói lớn là để gồm nhỏ, chứ đâu thể lấy một để bỏ nhiều. Giáo có đốn tiệm, xong dùng tiệm để bỏ đốn, phải chăng là sai lầm? Chỉ trọng Đức A Di Đà mà bỏ hết 15 vị vương tử, trọng Tịnh Độ mà bỏ hết ba tạng là điều kẻ hèn này không muốn nghe. Trong thời mạt Pháp, con người chẳng lẽ chỉ có độn căn mà không có lợi tánh hay sao? Như Đức Thế Tôn vì Ca Diếp, Kiều Trần Như thì nói pháp khác, còn đối với thiện tài, đối với long nữ thì nói pháp khác. Cho nên Tào Lỗ Xuyên mới nói là mâm nhân giả tùy cơ mà thuyết pháp, gặp lợi căn thì nói giáo pháp thượng thừa viên dung, mà gặp hàng đồn căn đó thì hãy nói những pháp như là niệm Phật. Đây là cái thư đầu của Tào Lỗ Xuyên gửi đến nói với ngài Liên Trì như vậy. Tôi xin phân tích lại để cho quý vị thấy. Thì ông Tào Lỗ Xuyên ông nói đó, kinh điển của Phật giáo đó nó có đến ba tạng, 12 phần giáo, phải không ạ? Quý vị nghe chưa? Ba tạng là gì? Kinh tạng, luật tạng và luận tạng. 12 phần giáo: từ trường hàng trùng tụng cô khởi, thí dụ dân duyên vô vấn tự thuyết, bản sanh bản sự vị tằng hữu, phương đẳng luận nghị ký biệt. 12 phần giáo như vậy thì biết bao nhiêu? Trong khi lâu nay quý vị đến chùa Hoằng Pháp, quý vị nghe gì? Nghe được mấy tạng quý vị? Chưa biết tạng nào vậy đó. Nghe được bao nhiêu phần giáo? Quý vị chẳng biết là bao nhiêu phần giáo là cái gì trong đó. Tới đây chỉ nghe toàn là Nam Mô A Di Đà Đà Phật không à, không à? À thì ông Tạng Lỗ Sư ông nói trong tám tạng kinh điển, à, trong giáo pháp của Đức Phật nó có ba tạng 12 phần giáo. Thì Đức Thế Tôn rất tùy theo căn cơ mà giảng, giảng nói, có khi nói pháp đốn, có khi nói pháp tiềm. Đốn tức là nhanh quý vị ha. À, chẳng hạn như Thiền Tông, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành, thành Phật ngay trong đời này đó, là đi thẳng vào trong trong tâm tánh của mình, thấy tánh thì thành thành Phật, phải không ạ? Đối với hàng hà căn đó thì Đức Phật là gì quý vị? Dùng những phương tiện quyền biến để nói pháp niệm Phật cầu vãng sanh tịnh tịnh độ, rồi nói giữ năm giới để trở thành cõi, à, để sái sanh làm người, cũng nói thập thiền để sanh lên cõi cõi trời, nói pháp tứ đế, à, để tu thành hạng thanh thanh văn, nói pháp thập nhị nhân duyên, à, cho hàng duyên duy giác. Đức Phật nói rất là nhiều giáo pháp phù hợp với rất nhiều căn cơ, trong đó có đốn như là Thiền Tông, trong đó có tiệm như những kinh Phương Đẳng mà chúng tôi vừa trình bày. Cho nên ông Tào Lỗ Xuyên ông mới nói đó, nói lớn á là gồm nhỏ, chứ đâu thể lấy một mà bỏ nhiều. Bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rất là nhiều, nhưng mình chỉ nói cái A Di Đà Phật còn bỏ hết tất cả tam tạng 12 phần giáo giáo kia. À, giáo có đốn có tiệm, xong dùng tiệm để bỏ đốn là sai lầm. À, chỉ trọng Đức A Di Đà mà bỏ quên 15 vị vương tử kia. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa đó, nó có 16 vị phương vương tử sau này tu hành thành thành Phật đó. Thì trong 16 vị vương tử này, cái pháp môn tịnh độ chỉ nói A Di Di Đà, tức là chỉ chọn một Đức A Di Đà mà bỏ 15 vị vương tử kia. Trọng tịnh độ mà bỏ hết ba tạng là điều kẻ hèn này không muốn nghe. Đây là lời của Tào Lỗ Xuyên quý vị ha. Trong thời mạt pháp đó, tuy là mạt pháp nhưng con người có nhiều căn cơ, trong đó có đốn có tiềm, phải không ạ? Có những kẻ thường căn, có những kẻ hạ căn. À, chứ đâu phải là thời này chỉ có toàn là độ căn không thôi. Thế mà tại sao đó, à, là chỉ nói pháp môn tịnh độ A Di Đà, trong khi Đức Thế Tôn đó, đối với Ca Diếp với Kiều Trần Như thì nói pháp khác, phải không ạ? Đối với Thiền Tài Đồng Tử trong Hoa Nghiêm hay là Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa thì nói pháp khác. Ở trong cái đạo tràng Hằng Pháp này đó, biết bao nhiêu là căn, chứ đâu phải là độ hết quý vị, phải không ạ? À, ai nhận mình là độ đâu? Hả? Ai nhận mình là lợi căn, ai nhận mình là độ căn? Ở đây thì tôi thấy là đủ thứ thành phần trong đây. Bác sĩ, kỹ sư, có nhiều người thì học mà cũng được tốt nghiệp phổ thông trung học, có nhiều người là thậm chí không biết chữ, đủ thứ thành phần trong đây, chứ không phải chỉ là độ căn không mà thôi. Thế thì tại sao chỉ nói cái một thứ mà không nói nhiều thứ để tùy căn cơ mà người ta nghe? Đây là cái vấn đề Tào Lỗ Sư đặt ra mà tôi cho rằng nó quan trọng. Nó quan trọng bởi vì sao quý vị? Đôi lúc chúng ta ảo tưởng mình là gì quý vị? Mình là thượng căn. Có không ạ? À? Người tu bây giờ trường hợp này nhiều lắm. À, quý thầy giảng hoài, hỏi thì khiêm tốn không dám giơ tay. Nhưng mà cứ nói đọc ít quyển sách thì toàn là đao to búa lớn, nói chuyện ra thì khẩu ngữ đó rất là khí khái, không ạ? Cho nên rồi cứ tưởng đâu mình là gì, căn cơ lớn. Trong kinh có dạy đó, kẻ có trí bậc thượng đó nghe đạo liền thực hành theo, kẻ có trí bậc trung á nghe đạo thì thoạt nhớ thoạt quên, bán tín bán nghi. Kẻ có trí bậc hạ đó nghe đạo liền phá lên cười, nếu không có cái cười đó ai hiểu được tinh hoa của đạo là gì? À, ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị đó, thượng trung hạ, cái này đó nó không phải là vinh vào cái học thức của quý vị bên ngoài, mà chính là cái khả năng tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật nói với chúng ta ra làm sao. Thượng trung hạ đây là trong cái nhìn của Phật pháp để mà nhìn. Thì đối với chư tổ đó, thấy chúng sinh trong thời mạt pháp phần nhiều là căn cơ như thế nào quý vị? Yếu kém. Yếu kém là bởi vì sao? Phiền não thì nó Nó nhiều nghiệp chướng thì sâu, sâu dày, còn trong khi phước trí thì là mỏng, bỏng manh. Chúng ta vinh vào cái nghiệp của chúng ta để chúng ta biết chúng ta là lợi căn hay độ căn, chứ không phải vinh vào trình độ kiến thức của chúng ta. Vinh vào cái nghiệp của mình đó, coi hằng ngày mình sống ra làm sao. Mình thèm ngủ nè, mình thèm ăn nè, mình thèm đủ thứ cả, phải không quý vị? Thèm đủ thứ cả, như vậy mình á là lợi hay độ? Cái vinh vào cái nghiệp của mình để đủ xác định mình là lợi hay là độ. Sao thấy có nhiều vị họ tu hành, đêm họ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ, phải không ạ? Ngày họ ăn có một bữa, rồi lúc nào họ cũng nhất tâm vào sự tu tập, dù là trình độ học thức của họ kém cỏi, nhưng mình biết họ chính là những bậc có căn cơ cao, đúng không ạ? Còn mình sao mà ham ăn, ham ngủ, đụng cái chuyện gì cũng dấy lên đầy những phiền não, phải không? Đụng chuyện gì cũng đau khổ, mình đau khổ rồi làm cho người khác đau khổ. Mình biết mình phước mỏng, nghiệp dày. Cái quan trọng là mình phải xác định mình là ai, ở đâu cái đã chứ, không ạ? Mới nói tới chuyện tu. Thì ở đây ông Tào Lộ Siêu ông nói, trong thời mạt pháp đó, tuy là mạt pháp nhưng chúng sinh thì có lợi có đồn, căn cơ có, đốn có tiệm. Tại sao chỉ nói cái ông A Di Đà mà không nói những ông Phật khác, chỉ nói cái kính A Di Đà mà không nói những kinh điển khác, phải không ạ? Đó là vấn đề thứ nhất ông Tào Lộ Siêu đưa ra. Cái vấn đề thứ hai ông nói đó, kinh Hoa Nghiêm á là nhất thừa viên giáo, là vua trong tất cả các kinh. Sao trong A Di Đà xế sao tôn giả lại đem kinh A Di Đà sánh với Hoa Nghiêm? Mong tôn giả đối với căn Tịnh Độ thì nói Tịnh Độ, đối với căn Hoa Nghiêm á thì nói Hoa Nghiêm. Đừng chê nhau mà cũng đừng lạm nhau, đó mới là lưu thông Phật pháp. Quý vị nghe kinh Hoa Nghiêm chưa? Tụng kinh Hoa Nghiêm chưa? Khó phải không ạ? Không dễ gì tụng, đúng không quý vị? Bây giờ ở nhà đó, tôi biết là có nhiều Phật tử á, nghe đi phòng phát hành cũng mua bộ Hoa Nghiêm về để trong tủ á, làm gì quý vị? Thờ, phải không ạ? Tôi hồi nhỏ tôi nghe chuyện Hoa Nghiêm tôi khoái quá, bắt đầu là để dành tiền đi mua bộ Hoa Nghiêm về. Cũng không có tủ để mà thờ, cho nên để trên kệ sách nó bụi nó bám đầy. Tới ngày mà đem ra mà lâu cái là tự nhiên thấy tay mình lấy đen thui đó, mới thấy rằng mình thì gì, mở miệng nói Hoa Nghiêm mà đến nỗi bộ Hoa Nghiêm còn chưa tụng đọc được đấy. Bởi vì sao vậy quý vị? Thầy tôi không cho, thầy tôi nói cái đó chưa đọc được. Rồi lớn lên một chút xíu rồi thì tôi mới được đọc tụng Hoa Nghiêm. Thì mình thấy rằng tụng qua một lần không thôi thì rõ ràng mình chẳng hiểu gì cả. Mà tụng một lần thì đâu có dễ gì mà hết một lần tụng Hoa Nghiêm quý vị, không ạ? Rất là khó khăn. Trong khi kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh mà sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề thì trong 21 ngày đầu Ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Nói cho ai nghe quý vị? Nói cho hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị đại Bồ Tát. Khi Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, cả thế giới Ta Bà này như đuôi như điếc, chúng sinh trong vườn Thề Đa, thế giới xung quanh nó không hề hay biết gì cả. 21 ngày đầu Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, đó là căn cơ dành cho các vị đại Bồ Tát, phải không ạ? Ông Tào Lộ Siêu ông nói Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, là vua trong tất cả các kinh. Thế mà tại sao đó Ngài Liên Trì lại đem kinh Di Đà so sánh với Hoa Nghiêm, khiến cho rất là nhiều người mới làm luận để bài xích Hoa Nghiêm mà nâng cao A Di Đà. Đó là lỗi của Ngài Liên Trì, theo ông Tào Lộ Siêu ông nói như vậy. Cho nên ông Tào Lộ Siêu mới mong Ngài Liên Trì là đối với căn cơ Tịnh Độ thì nói Tịnh Độ, đối với căn cơ Hoa Nghiêm thì nói Hoa Nghiêm. Đừng chê nhau mà cũng đừng lạm dụng nhau, đó mới là lưu thông Phật Pháp. Tôi đeo câu hỏi hơi dài phải không quý vị? Bây giờ Ngài Liên Trì Ngài đáp nè, quý vị nghe đáp rất là gãy gọn và cũng rất là nhẹ nhàng. Tùy môn cơ mà giảng dạy là việc của Phật ba đời. Kẻ hèn này chưa làm được, lục tổ chỉ dạy trực chỉ thiền, viễn công mở bạch liên xã, gồm cao tăng danh sĩ khắp nơi, há chẳng phải là tiếp độ căn hay sao? Tôi giảng rõ cho quý vị thấy. Ông Tà Lỗ Si ông nói tại sao ngài liên trì không gì quý vị, không tùy cơ mà thuyết pháp. Thì á, ngài liên trì mới trả lời đó, tùy cơ mà thuyết pháp đó, đó là việc của Phật ba đời, thượng trung hạ, thì Đức Phật tùy cơ mà thuyết pháp, chứ còn với kẻ hèn này thì chưa dám cái gọi là tùy cơ thuyết pháp. Và lại Lục Tổ Huệ Năng đó, thì ngài chỉ dạy về trực chỉ thiền, đâu có nghĩa là ngài không biết những cái pháp môn khác. Còn ngài Huệ Viễn đó, triệu tập rất nhiều danh sĩ lại ở Lô Sơn để mà kết xả niệm niệm Phật. Như vậy những danh sĩ ở Lô Sơn đâu phải chỉ là những kẻ độn căn, phải không ạ? Bây giờ chẳng hạn như chùa Hằng Pháp của chúng ta, phải không ạ, triệu tập cả 3,000+ người về để tu niệm Phật, thì trong đây đâu phải tất cả đều là độn căn, có rất nhiều bậc danh sĩ ở trong đây. Cái điều này là một cái điều mà rất là đặc biệt đối với đạo tràng của chúng ta. Nếu như không lượng sức mình, nay nói pháp này mai nói pháp khác, thành ra mờ mịt chẳng có sư thừa. Tuy nói lợi người mà thật ra là làm người lầm lạc thêm thôi. Phật là pháp vương, không ạ, là vua của tất cả các pháp. Còn thường dân mà tự xưng mình là thiên tử thì sao quý vị? Thì mất mạng như chơi, là nguy hiểm, mất mạng như chơi. Đây mới là vấn đề quan trọng. Nếu không lượng sức mình mà hôm nay nói cái này mai nói cái khác, quý vị cứ tưởng tượng cho, để cho đạo tràng Hoằng Pháp rất phong phú, mà thượng tọa trụ trì hôm nay mời thiền sư này tới giảng thiền, ngày mai mời Tịnh Độ tới giảng Tịnh Độ, ngày mốt mời ông Mật Tông tới giảng Mật Tông, nói lung tung như vậy thì rốt cuộc sao quý vị? Chẳng những làm không làm lợi người mà làm hại cho người. Thôi thì thượng tọa trụ trì, ban tổ chức ở đây cứ nói pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, còn ai có nhu cầu tu thiền thì lên thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, phải không ạ? Đâu có ngăn trở gì đâu, phải không ạ? Không, nó vẫn dung thông với nhau, nó không chống trái lẫn nhau. Ai có căn cơ Tịnh Độ thì đến đây, ai muốn tu pháp môn khác đi chỗ khác, đâu có chống trái gì đâu. Ngài còn trả lời về cái câu hỏi về kinh Hoa Nghiêm thì ngài đáp như thế này: Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, gồm vô lượng pháp môn, còn cầu sanh Tịnh Độ là một trong vô lượng môn của Hoa Nghiêm. Nêu Tịnh Độ mà vào Hoa Nghiêm chứ không phải bỏ Hoa Nghiêm, nêu Tịnh Độ để vào Hoa Nghiêm chứ không bỏ cái Hoa Nghiêm. Hơn nữa đó, người đời nay chỉ biết Hoa Nghiêm rộng hơn Cực Lạc, nhưng mà không hề biết rằng Di Đà chính là Tỳ Lô Giá Na là Phật. Kinh Hoa Nghiêm thì nói về thế giới Hoa Tạng, giáo chủ của thế giới Hoa Tạng chính là Đức Tỳ Lô Giá Na. Người đời nay cứ nghe nói như vậy thì mới thấy Hoa Nghiêm là rộng lớn, mà họ không hề biết rằng Đức Phật Di Đà chính là Tỳ Lô Giá Na Phật, phải không? Đức Phật Di Đà, pháp thân của Di Phật là bình đẳng tùy theo mỗi hạnh mỗi hội, mà nói là Phật này mà nói Phật kia, chứ còn mỗi chư Phật đều có đầy đủ 10 hiệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến, tri minh, hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên dân sư, Phật Thế Tôn, phải không ạ quý vị? Tùy theo mỗi hạnh, tùy theo mỗi hội, tùy theo chúng sinh ở mỗi thế giới mà ngài có danh hiệu này hay là danh hiệu khác, hình tướng này hoặc là hình tướng khác, chứ thực ra Di Đà cũng chính là Tỳ Lô Giá Na trong Hoa Nghiêm. Ngài Long Thọ truyền bá kinh Hoa Nghiêm, phải không ạ? Ngài Long Thọ đó, một vị tổ rất là nổi tiếng của Ấn Độ, một đại luận sư của Ấn Độ. Ngài truyền bá kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà ngài lại nguyện vãng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc. Đó là cái điều đặc biệt ha. Ngài Văn Thù, ngài Phổ Huyền là phụ tá cho Tỳ Lô Giá Na Đức Phật, được tôn xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, mà Văn Thù Phổ Hiền cũng phát nguyện vãng sanh về thế giới Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thấy không? Như vậy Văn Thù nè, Phổ Hiền nè, Long Thọ nè là căn Tịnh Độ hay là căn Hoa Nghiêm, là độn căn hay là lợi căn? Quý vị, văn thù là độn căn hay lợi căn? À, ai dám nói văn thù độn căn? Ai dám nói Phổ Hiền là độn căn? Ai dám nói Long Thọ là độn căn? Các ngài cũng quy hướng hết tịnh độ đấy. Đấy thôi, phải không quý vị? À, câu trả lời của ngài rất là vững vàng mà rất là sắc sảo. Nói chung như vậy, tùy theo căn cơ là việc của ba đời chứ chư Phật. Còn mình nó không biết căn cơ chúng sinh ra làm sao, mình nói một nhưng không bỏ nhiều, nói tịnh độ cực lạc để vào thế giới hoa tạng của Hoa Nghiêm chứ không bỏ Hoa Nghiêm. Cho nên nếu các vị Phật tử trong đời nay có điều kiện để tụng đọc, để học hỏi nhiều đấy, thì đừng có bị những cái vấn đề này nó làm cho chúng ta bị trở ngại. Nó không hề chống trái với nhau. Nếu một để hiển bày hết tất cả, phải không ạ? Trong một có tất cả và trong tất cả có một, không hề chống trái với nhau. À, quý vị thấy văn thù Phổ Hiền là một trong Hoa Nghiêm tam thánh hầu Đức Tỳ Lô Giá Na, mà các ngài cũng quy hướng về tịnh độ đấy thôi, phải không ạ? À, đó là một cái điều hết sức đặc biệt mà ngài Ly Trì Đại Sư đã trả lời cho ông Tào Lỗ Xiên. Ông Tào Lỗ Xiên cũng còn sau đó, sau khi phúc đáp rồi, Tào Lỗ Xiên cũng hậm hực, cũng ấm ức, cho nên mới dùng những lời lẽ rất là đẹp để làm bộ như là khen ngợi ngài Liên Trì, nhưng rồi cũng đặt ra một số những vấn đề khác. Sau khi Liên Trì Đại Sư mới mời ông Tào Lỗ Xiên làm bạn lữ trong liên bang, để làm pháp lữ với mình để cầu vãng sanh cực lạc, thì ông Tào Lỗ Xiên ổng viết thư lại, ổng nói như thế này: trong kinh Pháp Hoa đó, phần khen công đức thọ trì có dẫn: nếu người nữ nào thọ trì phẩm này sẽ thoát hẳn nữ thân, sinh về cực lạc. Như vậy vãng sanh tịnh độ phải chăng là nhân quả của người nữ? À, trong kinh Pháp Hoa đó không quý vị ha, khen ngợi: nếu người nữ nào mà thọ trì cái phẩm kinh này đó thì sẽ thoát khỏi nữ thân mà vãng sanh về cực lạc. Phải chăng đó, cái thế giới cực lạc là nhân quả của người nữ để dành cho những người phụ nữ vãng sanh về thôi, còn đại trượng phu như chúng ta mà cũng niệm Phật tịnh độ cực lạc thì coi như là trở thành hạ thấp lấy mình, là cái ý của Tào Lỗ Xiên nói như vậy. Đây là một cái câu hỏi nghe qua đó nó có vẻ bình thường phải không quý vị, nhưng trong cái ý vị của nó đó, của một câu hỏi đó, nó rất là cay độc. Tức là ý nó pháp môn tịnh độ là dành cho mấy bà già trầu, thấy không, dành cho mấy bà bị chồng bỏ, bị bồ đá, thất tình, thấy không quý vị, bị xã hội bỏ ra hết xài rồi, cho nên tu niệm Phật nếu mà thọ trì thì sẽ vãng sanh về cực lạc, thấy không, đâu nói gì tới đàn ông đâu, mình đại trượng phu mà. À, cái cách nói đó nó kín đó, phải không? Nhưng mà ý nói là mình đại trượng phu, không lẽ làm cái chuyện của mấy bà già trầu, phải không? À, đó là một câu hỏi của Tào Lỗ Xiên đấy. Rồi gì nữa, trong kinh Lăng Nghiêm phần tuyển lựa viên thông, ngài Văn Thù bác bỏ môn niệm Phật của ngài Đại Thế Chí là vô thường, là sanh diệt. À, quý vị có nhớ trong hồi Lăng Nghiêm không ạ? Sau khi mà các vị Bồ Tát trình bày cái pháp viên thông của mình thì Văn Thù mới nói cái pháp môn của ngài Đại Thế Chí là vô thường, là sanh diệt, chỉ có cái pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm là thù thắng nhất, phải không ạ? Quý vị có nhớ không, trong kinh Lăng Nghiêm: à, bởi thế thạc đức có bảo, trải qua nhiều kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm mà ngộ vô sanh pháp nhẫn. Người trí đó phải vượt khỏi môn quyền học tam thừa, không còn ngã và ngã sở. Trong khi pháp môn tịnh độ đó còn thấy có người sanh về cực lạc, còn thấy có cõi cực lạc để sanh về, thì chẳng phải là pháp môn cứu cánh, ha mà. Còn nếu bảo á, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh á, trời ơi, đợi hoa nở thấy Phật rồi mới ngộ vô sanh thì chậm trễ quá. Trong khi pháp môn thiền thì nói ngay trong đời này trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ngay trong đời này phải chứng được vô sanh pháp nhẫn, phải không ạ? Ông Tào Lỗ Xiên đưa ra những lý luận rất là sắc bén. Trong Kinh Pháp Hoa thì nói với người nữ, hồi nãy tôi đã trình bày rồi, là nhân quả của người nữ. Trong Kinh Lăng Nghiêm á, thì chê pháp môn niệm Phật, Ngài Văn Thù chê pháp môn niệm Phật là vô thường, là sanh diệt. À, rồi gì nữa quý vị? À, người trí phải vượt qua cái môn quyền học tám. Tam thừa ý chê mới cái nói pháp môn niệm Phật là quyền học của tám. Tam thừa chứ không phải là nhất thừa viên đốn. À, phải tu tập đến chỗ không còn ngã và ngã sở. Ở đây mình tu mà còn thấy người, thấy người sanh về cực lạc là còn cái ngã, còn thấy có thế giới cực lạc sanh về, tức là cái của người sanh sanh về là còn cái ngã, ngã sở, như vậy là chưa có rốt ráo. Rồi ông còn nói đó, bảo rằng hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, mặc dầu là vãng sanh về cực lạc rồi cũng ngộ vô sanh đấy, nhưng mà đợi tới hoa nở thấy Phật rồi mới ngộ thì chậm trễ quá, lâu quá. Thì Ngài Ly Trì mới đáp như thế nào quý vị? Muốn tiêu dương thiền tông á, ức chế tịnh độ thì chẳng cần nói chi nhiều. Sao chẳng bảo chư Phật ba đời đều bị cái miệng ta nuốt hết cả rồi. À, một đức Phật còn chẳng lập thì có ai là A-di-đà. Mà còn lại nhãi viết thư tới, viết thư lui hỏi. Cái người á mà coi như là không còn thấy ngã, ngã sở, thì Phật Di Đà hay không Di Đà đâu có quan trọng gì đâu, mà cái nói tới nó lui hoài vậy, phải không quý vị? Nếu thực sự là đã chứng được vô sanh, thực sự đã dứt được cả năng sở, thì ai làm gì đó làm, đâu có chướng ngại gì đâu. Ở đây còn cái nói tới nói, nó lui, phải không ạ? À, nhược nhân giác liễu tâm, đại địa vô thứ thổ. Nếu người nào mà giác liễu được cái tâm của mình rồi đó, thì cả đại địa cũng chẳng có lấy một tấc đất. Một tấc đất đã không thì nơi nào là cực lạc. Hai lời này thôi á là đã nhiếp hết lời của cư sĩ muốn nói. Mỗi mỗi thù đáp e phạm lỗi đấu tranh. À, nếu mà bây giờ cái gì cũng cãi qua cãi lại đó thì phạm cái lỗi đấu tranh. Và bây giờ nếu im lặng thì sao quý vị? Là không độ được người, là mất đi cái hạt giống của Phật pháp. Cho nên Ngài mới dùng thư để mà phúc đáp rất là kỹ lưỡng. Ngài trình bày nè, trong Kinh Pháp Hoa nói vãng sanh tịnh độ là nhân quả của người nữ, thế thì long nữ thành Phật cũng là nhân quả của người nữ sao? Quý vị đọc Kinh Pháp Hoa chưa ạ? Trong Kinh Pháp Hoa đó có nói long nữ bát tuế thành chánh giác, phải không ạ? Long nữ chỉ mới 8 tuổi mà thành Phật đấy. Như vậy á, thành Phật cũng là nhân quả của người nữ hay sao? Bây giờ không nói tới cực lạc, không nói tới vãng sanh tịnh độ, mà nói tới chuyện thành Phật, chẳng lẽ chuyện thành Phật là nhân quả của người nữ thôi hay sao? Thấy không ạ? Ngài trả lời rất là sắc bén như vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói Văn Thù niệm Phật là vô thường sanh diệt, không viên thông. Sao Kiều Trần Như ngộ hai chữ khách trần thôi thì gọi là xuất lý vô thường, hợp với bất sanh bất diệt, lại chẳng được gọi là phép viên thông. Thấy không ạ? Ngài Kiều Trần Như đó, ổng ngộ hai chữ khách trần. Quý vị biết ngộ khách trần là sao? Một hôm ổng đi tắm, thấy không ạ? Đi tắm tự nhiên Ngài ngộ được cái pháp vô sanh. Ngài Kiều Trần Như đó, ổng đi tắm là làm gì quý vị? Làm cho cái bụi nó lìa khỏi cái thân của mình, chỉ thấy như vậy thôi mà tự nhiên ngộ được pháp vô sanh. À, mình tưởng mình dơ mà thật ra đó là chỉ là cái bụi nó bám vào mình. À, mình tưởng đâu á là cuộc đời này nó đau khổ, thật ra đó tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp chính là khách trần, tức là những cái bụi đó là khách chứ không phải là mình, phải không quý vị? À, nhận ra được tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp là khách trần thì tự nhiên giải thoát khỏi phiền não. Còn mình thì để cho những khách trần phiền não nó trói buộc bù mình, nó khác nhau như vậy thôi. Cho nên cái gì ngộ được hai chữ khách trần được xem là pháp, coi như là gì quý vị? Là pháp coi như là siêu cả vô thường và sanh diệt. Nhưng mà tại sao lại không được gọi là pháp viên thông? À, trong Kinh Lăng Nghiêm nói Văn Thù bát niệm Phật là vô thường sanh diệt, không viên thông. Tại sao lại ông gì Ngài Kiều Trần Như ngộ được hai chữ khách trần được xem là coi như là siêu cả vô thường sanh diệt mà không được gọi là viên thông? Đây là câu trả lời rất là rõ ràng của Ngài Ly Trì. Trong kinh á, các vị cổ đức có nói là đạp lên đầu mười phương chư Phật, đạp lên đầu Tỳ Lô Giá Na Phật, là đạp thật hay là sao? Tôi hồi nhỏ mà tôi nhớ tôi dịch kinh mà nó có một cái đoạn, có một cái câu gọi là thập phương chư Phật đảnh thượng hành đó. Tức là gì? Đi trên đầu mười phương chư Phật, là tôi run tay tôi không dám dịch luôn quý vị ha. Đó là cách nói của các vị thiền thiền sư. Dám đi không quý vị? Dám đi là tôi đảnh lễ liền ha quý vị. À, trải qua nhiều kiếp tu hành không bằng ngộ vô sanh nhẫn. Cư sĩ đã ngộ vô sanh nhẫn hay chưa? À, ngộ vô sanh nhẫn hay chưa? Sanh mà chưa từng sanh mới là chân vô sanh. Còn nói không sanh về đâu cả mới là vô sanh, thì thành ra cái lỗi đoạn diệt. Sanh, quý vị nhớ lời của thiền sư Thiên Nghĩa Hoài, sanh thì quyết định, định sanh mà đi thì chẳng đi đến đâu cả, phải không ạ? À, còn nói vô sanh theo cái kiểu gọi là gì? À, không sanh về đâu cả mới gọi là vô sanh đó, thì lỗi đó là rơi vào trong cái lỗi đoạn diệt. Rồi đợi hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh là chậm trễ, xa vời, sao chẳng biết từ mê đến ngộ như giấc chim bao dài thức tỉnh, phải không quý vị? Từ cái chỗ mê cho đến chỗ ngộ giống như ngủ một giấc mà thức dậy thôi, làm gì có cái chuyện dài và ngắn. À, nhưng nếu khinh bỉ người tu tịnh độ là hàng ông già bà cả, ăn chay quê mùa đầu làng gõ xóm là khinh bỉ các đại sĩ pháp thân như là Văn Thù, như là Phổ Hiền, như là Mã Minh Long, Lâm Thọ. Lời đáp của Liên Trì Đại Sư rất là cặn kẽ, rất là rõ ràng như vậy. Thì chúng tôi muốn trình bày cái quan điểm này mà hôm nay không đi sâu vào cái phần kinh điển đó, là để vì làm gì quý vị? Để dứt tất cả những cái mối nghi ngờ của một số Phật tử. À, bởi vì á, ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều trường hợp là có nhiều thầy, thậm chí có nhiều vị là bài xích tịnh độ, cho rằng kinh A Di Đà là những kinh điển sau này bịa đặt ra. Rồi nói rằng pháp môn thiền thì nó mới phù hợp với căn cơ của thời đại, bởi vì thời đại này khoa học kỹ thuật nó phát triển. Tôi đi giảng bên Mỹ đó, có nhiều vị nói với tôi đó, dân Mỹ họ thực tế lắm thầy ơi, người Mỹ bây giờ là người ta học vấn học thức cao lắm, cho nên là thầy nói cái gì, chứ còn thầy nói tới niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ thì nó không tin đâu. À, rất là nhiều vị cảnh giác tôi như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, họ không tin thì cố gắng làm cho họ tin, mà nếu họ không chịu nghe nữa thì đi chỗ khác mà nói mà không ai nghe nữa thì về đóng cửa mà nằm thôi, chứ còn nói cái gì khác nữa thì không nói, phải không ạ? Thật ra cho nên chính vì cái dị nghị như vậy nhiều, cho nên chúng tôi mới đặc biệt là trích vào những cái lời của ông Tào Lỗ Xuyên, thư phúc đáp của ngài Liên Trì, để trình bày cho quý vị hôm nay. Thì ngài là người làm rất là nhiều thi kệ, rất nhiều thơ để khuyên răn người tu pháp môn tịnh độ. Hôm nay còn một chút ít thời gian đó, tôi xin trình bày những cái bài kệ mà rất là liên quan, rất là mật thiết đến sự tu hành của người tu pháp môn niệm Phật, trình bày cho quý vị nghe trong cái phần thời gian còn lại hôm nay. Đó là bài kệ gọi là Thất Bút Câu, tức là bảy cái câu mà ngài Liên Trì đó dạy cho người tu chúng ta. Tôi sẽ đọc cái đề nhất bút câu, là cái bài bút câu thứ nhất ha. Công ơn sinh dưỡng biển thẳm non cao, gấm vóc chân tu đáp được nào, cha mẹ lìa trần cấu, đạo con mới tựu thành. Ối cha cha, giải thoát xuất trần nhân lớn lao, phàm tình đâu đã hiểu, cháu hiền cùng con thảo, chân không lẽ diệu mau tham cứu. Bởi thế nên đem năm sắc kim chương xóa sạch đầu. Đó là bút câu thứ nhất của ngài Liên Trì. Có lẽ chúng tôi không mất thời gian để mà phân tích cái bài kệ này, nhưng mà chúng tôi, quý vị đọc qua, quý vị biết ngài Liên Trì đang dạy chúng ta điều gì không? Ngài dạy chúng ta là hãy xóa bỏ sự hiếu dưỡng theo lối đời. Xóa bỏ sự hiếu dưỡng theo lối đời. Hiếu dưỡng theo lối đời là sao? Người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta đó rất là xem trọng chữ hiếu, phải không quý vị? Và ai lớn lên đó thì cũng nói làm con là phải có hiếu. Nhưng mà đó, chúng ta là gì quý vị? Là chú trọng cái hiếu của thế gian. Tôi đến chùa đó, rất là nhiều ngôi chùa mở nhạc đó, hoặc là giảng về hiếu trong cái mùa Vu Lan đó, Thì hình như tôi đã trình bày với đạo tràng Hoằng Pháp này rồi. Tôi thấy nó ủy mị quá, tôi thấy nó có vẻ thế gian quá. Công đức sinh thành làm con phải hiếu, tất nhiên, thấy không ạ? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ trong như nước trong nguồn chảy ra, tất nhiên. Nhưng á, đó là cái hiếu của thế gian. Đạo Phật dạy hiếu như thế nào, đó mới là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta phải nắm. Trong mùa tháng 7 đó, liên quan đến vấn đề này, chúng tôi cũng muốn dừng lại để nói kỹ với quý vị. Khổng Giáo nói như thế nào quý vị? Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử tử, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất bất hiếu. Cha gì? Vua mà bảo bề tôi chết, bề tôi không chết là bề tôi bất bất trung. Cha bảo con chết mà con không chết coi như là con bất bất hiếu. Quý vị chịu không? Thấy nó là sao? Cực đoan quá, phải không quý vị? Đó là cái hiếu của thế gian đó. À, cha bảo mình đi ăn trộm, mình đi ăn trộm không? Cha bảo mình giết người có giết không? Không, phải không ạ? À, cái hiếu của thế gian người ta nói như thế. À, người xưa có nói là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tức là trong ba cái tội nặng nhất của tội bất hiếu đó, thì cái tội vô hậu là lớn nhất. Vô hậu là gì quý vị? Là không có con đó. À, không có sinh con đẻ cái để nối dõi tông tông đường đó. Nói vậy coi như mấy ông thầy chùa bất hiếu hết trơn. À, rồi gì nữa quý vị? Rồi có nhiều vì nhiều người vì sự hiếu dưỡng của cha mẹ mà cứ chăm lo theo cái nghĩa của thế gian, lo cho dân được miếng ngon miếng ngọt, cho nên đem hết thân mình đi làm ăn khổ cực, à, để cho cha mẹ được sung sướng. Nhưng mà thật ra bỏ đi làm ăn, cha mẹ nhà cũng chẳng sung sướng gì, cũng lo âu, cũng thấp thỏm, rồi cũng buồn phiền, phải không ạ? À, bây giờ đó, cái xã hội bây giờ cái trường hợp này nhiều lắm. Tôi thấy có nhiều bà mẹ già sinh con, nuôi con cấp ca cấp cụm từ nhỏ tới lớn, tới khi lớn lên rồi bắt đầu nó đi làm suốt từ sáng tới tối, phải không ạ? Từ sáng tới tối như vậy, cả ngày muốn gặp đứa con cũng không được, ở nhà buồn. Ở Việt Nam mình còn đỡ, quý vị còn có cháu, có chắc, có hàng xóm. Quý vị qua Mỹ quý vị ở đó thấy mấy ông già bà già thảm lắm, rồi cứ đem cái lý luận là làm ăn để coi như là lo cho cha mẹ. Những cái hiếu dưỡng đó là hiếu dưỡng của người thế gian, của người đời. Trong kinh mình dạy rất là rõ ràng, dù cho một vai cổng cha, một vai cổng mẹ đi khắp năm châu bốn biển, phải không ạ? Dùng tất cả những thứ sơn hào hải vị dân cúng dường cho cha mẹ, dùng tất cả các thứ âm nhạc thường diệu tấu lên để cúng dường cho cha mẹ, để cho cha mẹ đi tiêu đi tiểu trên thân của mình, hay là cõng cha mẹ đi giáp vòng hòn núi tu di, người như thế cũng chưa phải là người con có hiếu. Nếu cha mẹ không biết đâu là nẻo tránh đường tà, sau khi cha mẹ chết chẳng biết cha mẹ đi về đâu, rồi làm đình làm đám cho to, mời người ta tới là vòng hoa liễn trướng treo bắt đầy nhà, nhạc kèn tay kèn ta rồi ì ỏ ấy e rồi suốt thôi, phải mà, rồi xây cái mồ cho thật là khổng lồ. Đời sống á, bình thường á, thì cái giường nằm á, còn không ra hồn, tới khi chết á, làm cái mộ 1 tỷ 2 tỷ. Thì nhà Liên Trì dạy chúng ta đó như thế nào quý vị? À, bởi thế nên đem 5 sắc kim chương xóa sạch lầu, bỏ cái quan niệm hiếu thế gian đi. Cái niệm hiếu của Phật đấy là làm sao cho cha mẹ mình được giải để thoát. Quý vị tụng kinh Địa Tạng đó, quý vị thấy cái nhân hành của ngài Địa Tạng vì muốn cho cha mẹ được giải và thoát khỏi tam đồ, thoát khỏi cảnh giới đau khổ nơi địa ngục ngạ quỷ, vì thế mà phát tâm tu hành. 3 đời 10 phương chư Phật cũng vì cái gì quý vị? Vì chữ hiếu, không à, mà phát tâm tu hành thành Phật. Cho nên người xuất gia có bất hiếu không quý vị? Không bất hiếu. Rất tiếc là không có thời gian để kể về tấm gương của chư tổ, phải không ạ? Sơ ở Việt Nam mình cũng có một tấm gương rất đặc biệt. Có ông thầy đó, có một vị sư đó, khi còn là 12 tuổi thôi, mẹ đi bắt cua về, bảo ông bỏ vô cối giả đó để nấu canh. À, bắt cua cả buổi về, ông đem thả cua bò đi hết. Bà mẹ tức quá mới coi như là xách cây đánh dí, ông bỏ chạy, sợ quá bỏ chạy luôn. Chạy luôn là chạy mất tiêu luôn. À, bà mẹ đi tìm con suốt mấy chục năm, mù lòa cả 2 con mắt luôn mà tìm con không ra. Sau này đó không biết là trở thành một vị pháp sư nổi tiếng rồi đó, thì vô tình tự nhiên là ổng gặp lại vị sư này, gặp lại mẹ của mình, già cả mà nằm bên vệ đường xin ăn thảm thiết lắm. Đó là vị sư mới đem về chùa mà không cho cái bà mẹ của mình biết bà là mẹ của thầy trụ trì. Tại vì sợ là bà ỷ y mình là mẹ của trụ trì, cho nên là tắc oai tắc quái với chúng, phải không ạ? Mang tội rồi, cho nên á chúng cũng không hề biết bà ta là mẹ của sư, bởi vì sợ để cho chúng biết là chúng nó nể nang là mẹ, cho nên không dạy dỗ cho mẹ, để cho bà tu tập với chúng, bà làm việc với chúng như một người bình thường như vậy. Tới khi một hôm á, vị sư đi đám ở đâu đó, vị sư dặn để ở nhà mà mẹ tôi có mất gì đó thì cố gắng để đó đợi tôi về rồi ăn hay. Bà lão này mất đó thì đợi tôi về ăn hay. Thì tới khi mà bà lão mất rồi thì gọi sư về, thì lúc bây giờ sư đứng bên linh cữu của mẹ mình, sư mới nói cho đại chúng biết bà chính là mẹ của tôi. Gần 20 năm ở trong chùa mà không ai biết bà là mẹ của sư, cứ tưởng đâu là một bà lão bình thường, một bà vải bình thường. Như vậy để làm gì quý vị? Để bà chịu khó tu hành, đó mới là tấm gương hiếu. Đề nghị bút câu: vợ chồng duyên đẹp, loan phượng mến yêu, mối dây ân ái thuở nào tiêu, mộng tình theo lẻo đẻo, duyên hết lìa đôi nẻo, ối chà chà vấn vương, vui hết lại buồn đau, tam đồ thêm khổ não, xét rõ phá oan gia, tìm cửa đạo màu mau thoát tháo, bởi thế nên đêm cá nước duyên kia xóa sạch lầu. Ở đây ngài dạy mình cái gì quý vị biết không? Cái đề gì bút câu dạy cái gì? Xóa tình vợ chồng ân ái. Đối với người tu niệm Phật đấy, tôi nói cái này thì tôi thấy dưới có nhiều người lè lưỡi. Tôi nói thật là bây giờ mình là người tu tịnh độ, và quý vị hơn ai hết, quý vị đã biết cái tình vợ chồng ân ái nó hệ lụy đến đâu rồi. Ở đây tôi không bảo quý vị về ly dị đâu nghe, đừng nói thầy Quỳ Hiền khuyên ly dị ha. Ở đây không phải, tức là chúng ta đó hay mang cái tâm niệm là vợ chồng đời đời kiếp, cái mối dây ân ái vợ chồng đó nó khăng khít với nhau đời đời kiếp, rồi thề non hẹn biển. Như nhà thơ Lưu Trọng Lư nói gì quý vị? Hẹn đến luân hồi sẽ gặp nhau. Biết nếu có luân hồi đó, hẹn đến luân hồi sẽ gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, anh hái trao em đóa mộng đầu. Trời ơi, cái kiếp này đó mà khổ chịu không nổi rồi, mà hẹn kiếp sau mà hẹn thơ mộng lắm. Hẹn ở dưới gốc sim á, không, hẹn dưới gốc sim á, bởi vì ngày nào hai đứa mình đi lên rừng hái sim đó, cho nên là kiếp này nếu mình không hạnh phúc được với nhau thì thôi, hẹn đến luân hồi sẽ gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, anh hái trao em đóa mộng đầu. Trời đất ơi, cái hẹn kiếp này kiếp khác, cái tình vợ chồng ân ái nó ràng buộc nhau. Xin thưa quý vị, chúng tôi là người xuất gia rồi, cho nên chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà tôi thấy rất là nhiều những cảnh xung quanh của tôi đó, tôi ớn lành. Tôi có một ông sư đệ, ông có ba với mẹ. Tôi gặp một ông chú đó, ông lên chùa, ông ở chơi. Tôi ca ngợi ông là chú là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời mà tôi từng gặp. Ông hỏi vĩ đại sao? Tôi nói chú mà chú chịu nổi cô suốt mấy chục năm trời như vậy là chú quá vĩ đại. Quá vĩ đại. Bà vợ thì coi như là chằn ăn chăn quấn tối ngày, cứ nói ra rả bên tai suốt ngày thôi, mà ổng vẫn thản nhiên, ổng vẫn mỉm cười, và đó là ổng là người đàn ông vĩ đại nhất đó. Chứ quý vị thấy, quý vị là đã trải qua con đường đời với vợ chồng ở ngái, quý vị thấy toàn là những cảnh khổ, toàn là những hệ lụy. Đức Thế Tôn trước đây đó là ngài đã từng thị hiện là có vợ có con, quý vị nên nhớ như vậy. Trong lịch sử Đức Phật nó có cái điều đặc biệt như vậy, ông Phật ổng thị hiện là một người có vợ có con, cho nên khi ngài phát tâm xuất gia thì ngài cũng chia sẻ với mình, với vợ mình: gia du hỡi em ơi đừng sầu khổ, gia du ơi em đừng buồn chia ly, Ngày mai đây đạo vàng về phổ độ, em góp phần công đức buổi anh đi. Thấy không? À, ta không thể ở ngai vàng điện cát, nhìn thời gian phủ bạc tóc người thương, vẻ mỹ miều tàn tạ lắm thê lương, mà ta chẳng có phương gì cứu vãn. Ta chán ngán hoàng cung và châu báu, ngục vàng son áo mão cánh chi bằng. Ôi thời gian phủ bạc tóc giai nhân, sầu hận khổ cày sâu vần trán ngọc. Đôi tay em mỹ miều như gấm vóc, ôi rồi đây co quách tờ que khô, ảo ảnh vàng son hạnh phúc hư vô, mà ta chẳng có phương gì cứu vãn. Phải không quý vị? Ông Phật ông có hẹn với Vua Đà La thôi kiếp sau mình gặp lại không? Thôi kiếp này anh đi tu, kiếp sau anh gặp lại em không? Đó, phải không quý vị? Dứt cái tình vợ chồng ân ái là dứt cái ý niệm đời đời kiếp kiếp kiếp, bởi vì mình vãng sanh quyền vãng sanh cực lạc rồi, chứ không phải tôi nói quý vị về làm đơn đi lấy gì, không phải như vậy, phải không quý vị? Ngài dặn dò mình rất là kỹ lưỡng cái chuyện này. Cái bút câu thứ ba, đề tam bút câu: cháu con đeo đẳng như thịt bú thừa, vì con cháu chịu kiếp luân lưu, họ đầu non yên xưa ngày nay còn đâu nữa, ối chà chà nghĩ lo trăm kế lại ngàn mưu, cũng về nơi ô hữu, trở lại tánh bản lai, dẫu rằng vạn kiếp trường xuân hảo, bởi thế nên đem con cháu kim lan xóa sạch lầu. À, tức là làm gì? Trong đề tam bút câu này, Ngài dạy mình làm gì quý vị? Xóa bỏ lòng quyến liếng con cháu. Xin thưa quý vị á, cái người thế gian của mình nặng cái chuyện tình gì? Mẹ con cháu, phải không ạ? Cho nên đi tu đó cũng không yên, vì sợ con của mình ở nhà không biết nó ra làm sao, cháu của mình có ai trông ai coi hay không. Thì cái tâm bình thường của thế gian đó chúng ta bị quyến luyến nhiều quá. Người xưa có nói đó: nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước, mạc giữ nhi tôn tác viễn y. À, trẻ con đó nó có cái phước của trẻ con nó có cái phước phần của nó, đừng có vì nó mà đánh mất lấy chính mình, đừng có vì nó làm chỗ dựa của mình. Mình nói mình thương con, thực ra mình thương ai quý vị? Mình thương mình, bởi vì nó là con của mình, là cái của đó, cái ngã sợ đó, và cái là cái quan trọng. Đức Phật đã chỉ rất là nhiều lần như vậy. À, là vì cái ngã của mình chứ không phải là vì con. Mình tưởng nó là vì con theo cái luyến ái của thế gian đó. Có cái bà đó, bà con bà bệnh, à, bà ẩm tới Đức Phật, bà nói: Phật cứu giùm con của con chứ không thôi, nói mà nó chết thì con cũng chết theo á. Bà la khóc quá trời trời luôn. Bắt đầu Đức Phật biết, ảo biết cái bà này là muốn khai thị cho bà này thấy cái nhã của bà là quan trọng. Đức Phật phóng ra một cái vận thần thông quý vị ha, phóng ra một luồng hơi nóng, một luồng lửa nóng. Cái bắt đầu cái bà thấy nóng quá, bắt đầu bà ôm ẩm con bà giấu, bà che, bà đưa cái thân bà ra bà đỡ, không quý vị, bà sợ nóng đứa con. Bắt đầu Đức Phật phóng tiếp ra hơi nóng 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 nóng, chịu không nổi bà xách đứa con và bà đỡ. Thật ra đó quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng dạy không, chí thân như cha với con, mỗi người cũng tùy theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nghiệp của một ai là nấy gánh. Đôi lúc á, làm cha mẹ phải có trách nhiệm đối với con cái, nhưng đừng có để con cái nó đánh mất đi cái sự tu tập của mình, nó có phần phước của nó, phải không ạ? Đề tứ bút câu là xóa bỏ niệm công danh, phải không ạ? Ai công hầu, ai khanh tướng trên trần, ai dễ biết ai, phải không quý vị? Rồi chúng ta đó, cái tha hồ làm lụng để đạt được cái này, đạt được cái kia, nó được công danh đủ thứ cả. Nhưng mà quý vị á, là người học Phật ơn ai hết, quý vị biết danh vọng là hơi thoảng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh, có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa, duy có phẩm đức mới tồn tại bất biến mà thôi. Chỉ có phẩm đức của mình mới tồn tại bất biến mà thôi. Nếu quý vị có một thứ để lại cho con cháu của quý vị, đó là gì quý vị? Đó là cái đức. Tích thơ dĩ vị tử tôn, tử tôn vị tất năng độc. Tích kim dĩ vị tử tôn vị tất năng thủ. tích âm đức tí u u minh minh dĩ di trường cửu chi kế. Chứ vàng là cho con cháu, con cháu chưa chắc mai sau nó giữ được, đúng không ạ? Không khéo là nó giết chóc nhau cũng vì cái vàng mà để lại đấy. Chứ sách là cho con cháu chưa chắc mai sau nó đọc được, không khéo cha làm thầy con đốt, đốt sách đấy. Chứ cái âm đức là cho con cháu, cái âm đức tuy nó u u minh minh, nó mờ mờ vịt vịt như vậy đấy, nhưng đó chính là cái kế dài lâu cho con cháu. Còn tất cả những thứ danh vọng kia đó, nhiều khi làm hại lấy con cháu của mình thêm mà thôi. Thế mà để ngủ bút câu, à, tôi không có thời gian để đọc kỹ từng bài thơ rất là hay của ngài Liên Trì. À, ngài dạy gì quý vị? Xóa bỏ sự tham sáng sang giàu, đúng không ạ? Người tu đó thì thấy cái chuyện giàu sang đó nó sao quý vị? Nó giống như những hoa đốm giữa hư không. Thấy chuyện giàu sang chỉ là cái chuyện là hệ lụy, ai rồi cũng khổ, người giàu cũng khóc, phải không quý vị? À, có bộ phim đó, người giàu cũng khóc. Tối hôm kia tôi ở ngoài Hội An, tôi đến thăm một cái resort của một anh Phật tử, và nó rất đẹp, mê hồn, phải không? Tất cả từng dãy đều rất là đẹp, cái Palm Garden Resort ở ngoài Hội An quý vị ha. Rồi cái anh chủ nhân đó, một anh Phật tử, ảnh dẫn tôi đi vòng quanh hết, ảnh chỉ đây là tài sản của con, cái này phòng này chỗ kia rất là đẹp. Rồi sau khi tâm tình xong, tôi hỏi anh có thấy hạnh phúc không? Anh thấy hạnh phúc không? Mà nó đời sống này là không có đơn giản như mình nghĩ đâu thầy ơi, nó còn biết bao nhiêu thứ khác nữa. Ai rồi cũng khổ, khỏe mang thân là khổ, thêm cái gì là khổ, cái đó Đức Phật dạy thọ thì khổ mà quý vị ha. À, rất tiếc là không có thời gian để tôi đi kỹ về cái phần này. Cái phần thứ sáu là đề lục bút câu là xóa bỏ cái tâm mê đắm sắc tài, phải không quý vị? Mê đắm sắc tài, chúng ta hay nói trai tài gái sắc, đúng không quý vị? À, quý vị có mê không? Có mê không? Tôi cũng mê nữa. Nhưng mà người tu tịnh độ đó, các ngài dạy rất là rõ ràng, tất cả những thứ đó là nó phù phiếm, nó đưa đến đau khổ, đưa đến phiền não, chẳng có gì là phải mặn mà với chuyện đó cả. Cho nên người tu ngày xưa đó, người ta đôi lúc người ta tự mình, phải không ạ? Là gì? Làm cho mình xấu đi một chút xíu trong mắt của người khác, phải không ạ? Có tài thì phải ẩn, phải giấu đi, bởi vì những thứ đó nó đưa đến rất là nhiều những hệ lụy. Tôi chẳng có được cái tài gì hết quý vị ha. Có vài ba cái tài vặt nói lom lem vài ba chữ như vậy thôi. Thế mà nhiều người họ cũng sao quý vị? Họ cũng đeo quá trời, xin lỗi quý vị ha. Đấy, thì cái cây đó mà nhiều chim đậu quá thì sao? Thì cành lá của nó sẽ mau khô, mau héo. Còn người nào mà sắc tài đó mà gì mà hơn người khác đó thì thế nào đời sống cũng bị lao đao, đời sống sẽ bị gian nan và không có bình yên để mà tu tập. Nếu chúng ta đã phát nguyện tu pháp môn niệm Phật thì phải nhận ra chỗ này một cách rõ ràng, phải không ạ? Và cái đề thất bút câu là xóa bỏ tánh ưa thích du ngoạn. Cái này chắc ngài Liên Trì dạy tôi quá, vì tôi khoái đi du ngoạn lắm quý vị ha. Ngắm mây núi trăng sao, rồi đến nơi này đến nơi kia, chỗ nào cũng thích cả. Mà người thật sự đã tu rồi thì thấy chỗ nào nó cũng vậy thôi, nó cũng vậy thôi. Chúng ta không nên á vì á thu thập để biết cho nhiều thứ quá, thực ra những thứ đó nó làm loạn lấy tâm của mình, khó mà niệm Phật. Rất tiếc cái phần này đã không có thời gian để phân tích kỹ, phải không ạ? Nhưng mà quý vị thấy như thế nào? Rõ ràng những lời dạy của ngài Liên Trì đó có vẻ bình dân, có vẻ bình thường, nhưng rất tha thiết đối với sự tu tập của chúng ta. Phải làm gì quý vị? Xóa sự hiếu dưỡng theo thói đời, xóa bỏ cái tình vợ chồng ân ái, xóa bỏ cái lòng quyến luyến cháu con, xóa bỏ cái niệm công danh, xóa bỏ cái tâm tham sang tham giàu, xóa bỏ cái tâm mê đắm sắc tài, và xóa bỏ luôn cả cái việc thích đi du ngoạn du lịch, phải không quý vị? Bảy cái này như nó rơi dính ai cũng có hết trơn á, phải không quý vị? Ai cũng có hết trơn á. Thật là khó. Mà nếu chưa khởi lên cái niệm để xả những cái này đó, niệm Phật khó khăn lắm quý vị ha. Nhưng mà quý vị biết không, trong đời sống tôi gặp rất là nhiều vị Phật tử cũng bỏ được vài cái ghê gớm lắm mà người khác không bỏ được. Tiền tài của bạc gì đó bỏ hết để mà tu. Con cái giao việc cho nó hết xong rồi tu, nhưng mà cũng gặp những cái chướng duyên gì khác. Đã có thân là có khổ một chút xíu, danh là có khổ, thọ thì khổ, mà có cái gì là khổ cái nấy. Cho nên bỏ được chừng nào tốt chừng nấy. Con người mình nó nhẹ nhàng là dễ tu lắm. Tôi cũng còn có cái đầu tóc không, tôi cũng bỏ luôn rồi, thấy không quý vị? Tập mà bỏ. Hôm nay chia sẻ với quý vị như vậy. Đã quá giờ rồi. Có duyên trở lại với Hằng Pháp thì như tôi đã trình bày có quá nhiều lời dạy của chư tổ, nhưng mà thời gian ít quá, gom vài lời để chia sẻ với quý vị để cùng nhau sách tấn tu tập sách tấn quý vị, và cũng chính là sách tấn mình. Chúc tất cả quý vị được tu tập thật là an lành. A Di Đà Phật.
Chúng xây thế giới hòa bình vĩnh viễn, nhẹ nhàng tan đi khổ ai luôn trầm. Nam mô Tu Phụ Bổn Sư Thích Ca. Ngài vì thương tứ chúng đến ta bà, hóa thân dẫn tu thành bậc chân giác, độ đời chuyên nghiệp cuộc sống vị tha. Việt Nam thế giới kết duyên một nhà. Đảng sinh khắp toàn cầu cùng hát vang, ngày hòa bình bừng sáng niềm tin đạo vàng,
bừng sáng
ngày
đạo
tình thành thang pháp Phật lai láng, cho muôn người nụ cười mãi mãi bình an. Ngày hành tinh thành thang pháp Phật lai láng, cho muôn người nụ cười mãi mãi bình an.